Tháng 5 đúng rồi. Bởi vì tôi nhớ ngày 19 là tôi phải đi Hôm 9 là thứ 6, thứ 7 là bắt đầu là đã nó lên nó quy rồi. Chủ nhật là Phật đản Minh Anh rồi, thành ra cái tuần đó là không có mặt lại. Là đi cho mãi là đến cái lễ của mình. Để xin thông báo là quý vị nào mà có gì đó mà hẹn trước khi gì đó tôi quyết quyết mê thì thôi xin quý bỏ. Quyết mê là ngày lễ gì á? Mấy to gì đó ha? À, cái gì đó ta thắng trận gì đó ha? À, nên cái ngày lễ đó. Quyết mê. Thì nói vậy để ít bữa nữa thì lãnh đạo sẽ thông tin, sẽ đưa thông cáo. Vâng. Đó là thông báo. Hôm nay bài giảng, cái gì muốn nói chuyện gì, muốn hỏi chuyện gì, với các anh chị nêu ra một câu hỏi hết một buổi rồi. Cái gì nào bữa nay thêm câu hỏi nữa nè. Chưa xong thiệt, nhưng mà để giảng cho mấy buổi sám hối, mấy buổi sám hối thì kỳ rồi tiếp nè, phải không? Kỳ rồi là thêm một và tức là tôi hứa là mấy cái sám hối hồng danh đó, thì cái sau thời gian đó sẽ nói về phổ hiền hạnh nguyện 10 câu, phải không? Nhưng mà kỳ trước thì đã giảng 2 câu nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả xưng tán Như Lai. À, cái kỳ vừa rồi để mới là tam giả ở tu cúng dường, mà cúng dường chưa hết, còn nhiều lắm, cúng dường còn nhiều lắm, nên kỳ sau sẽ tiếp, mà đó là thời gian của sám hối, sám hối hồng danh. Hôm nay về quân tu tịnh độ, mà quý vị cũng mới sám hối ra không? Sám hối thứ 6, sám hối thứ 6, ba nguyện không? Hết được không? Bây giờ có ai hỏi nữa không? Ai hỏi? Cái gì tụng kinh Di Đà chưa? À, tụng rồi phải không? Mà chút nữa cũng sẽ tụng tiếp ha. À, lúc nào tụng hết. Di Đà coi như lúc nào tụng hết. Nhưng mà kinh Di Đà rất dễ mà cũng rất là khó. Rất dễ mà cũng rất là khó. Nghe thì rất dễ, nhưng mà hỏi ngược lại thì rất khó. Thì tôi nhắc lại để quý vị nhớ coi. Kinh Di Đà có nói rằng là nếu muốn được giảng sanh về nước Cực Lạc thì chỉ có nhất tâm niệm Phật, phải không? Nhất tâm niệm Phật mà từ một ngày cho tới 7 ngày, nhất tâm bất loạn, thì lâm mạng trung thờ A Di Đà Phật, giữ chư thánh chúng hiện tại kỳ thiền. Khi mình lâm chung đó thì Đức Phật A Di Đà và thánh chúng, ngài đi đến với thánh chúng hiện ra trước mặt mình hiện tại kỳ thiền. Vị nhân trung thờ thì tâm bất niên đảo thì tức đắc giảng sanh. Ai cũng đọc cái đó mà thuộc lòng hết á, thuộc lòng hết, nhất là cái chỗ đó đó ha. Nhược nhất cho tới nhược thất nhược, có nghĩa là từ một ngày cho tới 7 ngày, thì nghe vậy thì cũng nghe mới nghe thì mình thấy cũng dễ. Sống lâu mà 7 ngày có thấm gì đâu, gần tới đó mình nửa 7 ngày ra thôi niệm. Nhưng mà nói vậy cái rồi thêm câu nữa, nhất tâm bất loạn. Thường thường anh cũng để trong để ý kinh Di Đà mà nói thì rất dễ, nhưng mà trong đó chen trong một chi tiết rồi đó mình thấy là hơn bạn rồi đó. Một ngày cho tới 7 ngày nhược nhất nhật mà tới nhược thất nhật rồi nhất tâm bất loạn. Nếu mà tới nhược thất nhật mà nhất tâm nó chưa bất loạn á, nó còn loạn á thì sao? thì lại bắt đầu nhập nhất nhập tới thất nhập nữa. Rồi mà thất nhập thất nhập mà nó không còn loạn á, thì lại nhập nhập tới thất nhập nữa, mà biết mấy lần thất nhập đó. Đó, bởi vì cái điều kiện đó, điều kiện không hẳn là chỉ có 7 ngày mà nó gần như là không có cuộc sống. Nhưng mà cái khi nêu ra thì là nghe rất dễ, nhập nhất nhập cho đến thất nhập, nhất tâm bất loạn. Ở đây chữ đó là kỳ nhân lâm mạnh trong thờ, cái người đó đến khi còn mất thì Đức Phật A Di Đà Phật giữ chư thánh chúng hiện tại kỳ thiền, kỳ nhân trong thờ rồi tâm bất. Nhưng đã còn cái câu nữa xuống đây chen thêm cái đoạn nữa, mà cái người đó, cái người mất á, phải là tâm bất điên đảo, cái tâm lúc đó nó không có không có rối loạn. Điên đảo đây không phải là điên khùng đâu, mà điên khùng đảo đây là nó rối loạn. Mà có người nào mình nhìn thấy người nào đến đó không rối loạn đâu. Niệm Phật dữ lắm, tụng kinh dữ lắm mà rối loạn cũng rối loạn như thường. Một là rối loạn nếu còn tỉnh, hai là mê man không biết gì hết. Hay là hai cái đó cũng là hai cái kia nguyên. Hai cái người cái mê man không biết gì hết á, tức là không phân biệt gì, không nghe được gì, không nói được gì đó, là cũng là một cái nguy hiểm. Rồi cái thứ hai nữa là điên đảo, tỉnh nhưng mà vì tỉnh cho nên sợ hãi nói năng tùm lum hết, nhắn gửi rồi gì đủ thứ mọi chuyện hết, thì cái đó nó cũng không được vãng sanh. Thành ra vô cái chỗ đó là chỉ có hai cái chi tiết, một là nhất tâm bất loạn, rồi tâm bất điên đảo mới tức đắc vãng sanh A Di Đà Phật. Tâm bất điên đảo tức đắc vãng sanh nghe rất dễ, thì đúng rồi, tâm bất điên đảo tức đắc vãng sanh, nhưng mà tới đó mà không điên đảo thì cũng rối loạn, nó cũng mê man. Vị nào mình nhớ đây, tới đó thử xem, mình ráng cố gắng thử xem, đừng có điên đảo mà cũng đừng có mê man. Chừng mà mê man mà mình đừng thì không được, bởi vì nó thuộc về bệnh thân bệnh mà. Đến đó ví dụ như cái người mà bị những cái bệnh mà đến lúc đó nó đã cái bệnh gì coma rồi ha, thì giờ có muốn hay không muốn cũng coma rồi. Rồi vô trong cái trường hợp đó là coi như không biết gì được, không phân biệt gì được hết rồi. Còn thứ hai là nếu mà tỉnh thì tâm sợ hãi, cho nên với những người tỉnh đó, còn tỉnh chút đó, thì mình mới dùng cái phương pháp gọi là hộ niệm mà niệm Phật. Không, nếu lúc đó có người xung quanh, có thân bằng quyến thuộc, con cái hay là bạn hữu hay là bạn đạo hay là thầy đến, thì lúc đó cứ như việc mà sướng danh hiệu Phật để cho tất cả đồng niệm, tất cả mọi người niệm theo, kể cả luôn cuốn theo cái người bệnh đó, cái người hấp hối đó, họ cũng niệm Phật theo, tâm niệm của họ theo cho đến khi tắt thở thôi. Đó, thì cái trường hợp đó là tốt nhất. Là
thầy,
về
phần
tâm
mất diệt đạo, thì nếu mà mình đọc kinh mà đọc kỹ lại đó, thì mình cũng có thể hiểu như vậy rồi. Xin thầy giải dùng Đức Phật. Bởi Đức Phật A Di Đà cùng chư thánh chúng hiện ngay trước mặt, người đó lâm chung, hồi niệm lâm chung, tâm bất diệt đạo, tức đắc vãng sanh, thì mình có thể hiểu như vậy được, cũng không có sai câu văn. Là khi Đức Phật A Di Đà cùng chư thánh chúng hiện ngay trước mặt cái người đó, thì nhờ cái sức lực của Đức Phật A Di Đà cùng chư thánh chúng hiện ngay trước mặt, thì người đó tự dưng được cái tâm không diệt đạo, thì mình tức đắc vãng sanh, chứ không phải là cái tâm của riêng mình, mà nhờ cái lực của Đức Phật A Di Đà với lại chư thánh chúng thành ra cái người đó, nó lúc đó tâm trạng được cái diệt đạo, được tâm bất diệt đạo chỗ đó, thì tự nhiên là mình được đắc vãng sanh, mình theo cái phía dễ.
Thầy dạy nghe thấy hôm nay không? Tức là khi mà Đức Phật A Di Đà Phật giữ chư thánh chúng hiện tại kỳ thiền, bây giờ mình cứ thử tưởng tượng đi, ví dụ như mình đang lộn xộn này, mình đang mê man, mình đang sợ hãi, thì bây giờ thấy Phật tới, Phật hiện ra và thánh chúng Quan Âm Thế Chí đủ hết, tùy tu và đủ thứ. Mà quý vị Phật tử mà đâu phải thường đâu, hào quang chiếu sáng rồi mùi thơm rồi quý vị hiện tượng lạ đủ thứ nha, trong nhà sáng trưng nha. Thì tự nhiên chính cái người đó, kể cả mình nữa chứ không phải là giả sử mình cũng đứng xung quanh đó nữa, thì lúc đó mình làm sao điên đảo nổi. Thấy Phật tử rồi mà, Phật tử nhà rồi còn gì điên đảo nữa, hay là chờ mà leo lên kiệu mà đi thôi. Thế còn đâu gì nữa mà sợ, cũng đâu gì nữa mà điên đảo, coi như chắc hẳn rồi. Đó. Chắc rồi, thì lúc mà thấy Phật như vậy thì chắc chắn là tâm không còn điên đảo nữa. Có đường, có hướng, có nâng nương tựa rồi, có Phật đó rồi, có như chắc rồi, Phật tấn là ấn chứng rồi. Cho nên tôi nghĩ rằng cái trường hợp đó, cái người bệnh, cái người sắp lâm chung, và kể cả những người chưa lâm chung, kể đó cũng tin tưởng cũng là vững chắc rồi đó, thì không đi nào cũng được đâu. Nhưng mà mình chỉ sợ rằng là không có Phật hiện đó. Phật chưa hiện ra.
Dựa
theo cái câu, dựa theo
câu,
câu.
Đó,
đó, thì anh dựa theo câu Phật tới rồi thì tâm không điên đảo. Coi như Phật tới, cái kết quả nó sẽ đưa tới cái tâm không điên đảo. Đó, thì cái chuyện đó mình giải nghĩa xui đó hả? Không phải giải nghĩa từng quán đó. Nghĩa là trường hợp này là trường hợp Phật chưa tới. Phật chưa tới rồi sao? Bởi vì nhân duyên của mình chưa đúng. À, mình niệm Phật, mình làm phước, mình tạo những cái nghiệp thiện chưa đủ để Phật hiện ra. Thì lúc đến bây giờ mới sợ chứ, không biết có được Phật cứu không, có được giáng sanh không, thế kia thế nọ, rồi từng thương con nhớ cái rồi gì đó đủ thứ mọi chuyện nha, nợ nần thế nọ thế khác, rồi nhà cửa ai lo, rồi gì đủ thứ mọi chuyện đó, thì cái tâm mình nó bây giờ lo nghĩ sợ hãi đủ thứ mọi chuyện, thì cái đó là cái điều kiện giáng sanh rất khó, cho nên cái tâm lúc đó mình giữ không điên đảo không phải là dễ. Chứ còn được mà Phật hiện ra giống như là những cái câu kinh mình giải thuận đất, giải thuận diều đó, thì chắc chắn là được. Chắc chắn là được. Mà hầu hết đó, đây kể lại những cái trường hợp mà cũng mình cũng ít gặp đó, nhưng mà lâu lâu gặp một lần một cái người chưa, không biết họ có thấy Phật hay không. Chính cái người đó có thấy Phật không, thể mình đâu cũng không đâu có hỏi được cái người đó. Người đó có thấy Phật không, nhưng mà có những cái hiện tượng giống như là trong nhà sáng ra, hoặc là có mùi thơm. Cái đó thì có một hai trường hợp thì có người xung quanh chứng kiến, có kể lại đó. Thì như vậy là có những cái hiện tượng lạ xuất hiện. Thì trong những cái hoàn cảnh như vậy thì tôi nghĩ cái chuyện mà bản thân là cái chuyện đó có thể có được. Tâm mình cũng không có điên đảo nhiều đâu. Nhưng mà chỉ sợ đại đa số của mình này nè. Đại đa số của mình hầu hết là đến đó là không thấy được Phật, hoặc là đến đó mà nằm trong tình trạng đau đớn đó. Lúc đó giả sử đau đớn quá, như xin lỗi, như người mắc bệnh ung thư chẳng hạn, đến đó nó bị những cái kri mạnh quá, thì bác sĩ phải chích một vài mũi thuốc để cho nó dịu cơn đau. Thì nó vừa dịu cơn đau mà cũng là vừa làm cho con người mê không biết gì hết đó. Ai chứng kiến thân nhân của mình trong cái lúc đó thì được thấy, thì cái đó hết sức là bất bình. Thành ra đòi hỏi cái người xung quanh mình phải trấn an, mình phải giúp cho họ gọi là trợ niệm đó, tức là phải niệm Phật, phải dùng hết sức mình để niệm Phật, để mà đẩy cho họ đi, giúp cho họ bước tới đó. Thành ra cái chỗ tôi muốn nói rằng là đọc tới cái đoạn đó, khi mà Kinh Tạng Di Đà tới nhược thất nhật kết, nhất tâm bất loạn không, kỳ nhân lân mạng trung thọ, a di đà phật giữ chư thánh chúng hiện tại kỳ liệt, thể nhân trung thọ tâm bất điên đảo thì tự đắc vãng sanh. Thì sai thì không câu đó nói thì không có sai gì lắm, nhưng mà nó có sẵn những cái yếu tố mà mình thấy rằng là từ cái chỗ tâm bất điên đảo tự đắc vãng sanh, nó có một cái ranh giới rất là khó, nó cứng trong đó chứ phải thường đâu. Đó là một trường hợp thứ hai trong Kinh A Di Đà nữa. Vừa nói Đức Phật nói thì rất là dễ, nhưng mà tôi mới nói là đồng hồ sẽ thấy có những cậu lậu nhân cầu trong đó. Ví dụ có thấy câu này không? Bất đắc dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bị bị bắt. À, dịch nghe sao? Anh nào thuộc loại nhỏ chồng giả lừa mà.
Bạn tay ra có nhiều lắm. À. Không cứ ít hỏi. À. Thì không thể sang về gọi được làm được.
À.
Mà cái ý của trong cái kim này là theo con hiểu đó là ý muốn nói là mình phải do cái lực của mình phải hộ cái nhờ cái tha lực của Đức Phật thì mình mới về được cái gọi được làm, chứ không phải chỉ do tự lực mình mà mình có thể sang về được gọi được làm, mặc dù mình làm phước đức rất nhiều nhưng mà với phước đức đó nó rất là ít ỏi của đối với là cái thuộc để mà xin về bản thân. Thành ra theo cái câu văn đó thì mình sẽ con hiểu là mình phải nhờ vô thành mới về được gọi được làm.
Ai hiểu, ai vô khác nữa nói chị nói. Dĩ nhiên cái câu đó mà giải nghĩa ra thì coi như là không phải cái người bình thường. À, tức là những người bình thường thế nào, cái là một cái người phải có phước đức, phải có thiện căn phước đức nhân duyên. À, mà nếu là chưa có hay là có ít thì phải đào tạo thêm, phải vun trồng thêm. À, muốn về cái sáng sanh để có Phật A Di Đà đó thì phải có thiện căn, phải có phước đức nhân duyên. À, tức là mà thiện căn phước đức nhân duyên đây là nói là tự mỗi người, và như thế thì cái câu này chú ý đến cái tự lực, cái tự lực của mỗi người á, phải đừng có trông chờ chỉ có Phật thôi, chỉ có Phật A Di Đà cứu thôi, chỉ Phật A Di Đà rước thôi, rồi không có lo làm phước, không có lo tu thiện, mà cứ nghĩ rằng mình cứ niệm được bữa nào ra là được Di Đà rước, chứ đợi gì mà đi làm phước, đợi gì đi công quả, đợi gì mà đi làm chuyện gì luôn thông chi. À, mà đi lén trái quên niệm Phật là Phật không rước á. À, thì nghĩ như vậy là cái nghĩ mặt tha lực thôi, cho nên cái đoạn này muốn nói là còn phải có tự lực. À, phải có tự lực, nhưng mà bên cạnh tự lực á thì chị nói cũng rất đúng, là bởi vì cái tự lực không chưa đủ mà phải có cái tha lực. À, thực ra cái tha lực là gì, là cái nguyện lực của Đức Phật A Di Đà. Nguyện lực của Đức Phật A Di Đà nói rằng nếu có chúng sanh nào muốn sanh về cõi nước ta mà dốc tâm niệm danh hiệu ta thì ta sẽ tiếp rước người đó. Thì ngài chỉ nói vậy thôi, chứ ngài không có nói thêm cái điều kiện gì. Nhưng mà kinh Di Đà thì mới bổ túc cái chỗ đó, mới nói là bắt đắc dĩ thiểu thiện căn. Thiểu thiểu đây là nhỏ, ở là ít. À, không có nên nghĩ rằng là lấy một chút thiện căn đâu. À, phước đức nhân duyên đâu, mà phải như vậy thì là phải không phải ít thì là nhiều, tức là phải làm nhiều phước đức nhân duyên, phải tạo nhiều phước đức nhân duyên. Cái người mà cầu vãng sanh đó phải tạo nhiều phước đức nhân duyên mới được vãng sanh. Có nghĩa là bên cạnh cái nguyện của Đức Phật A Di Đà, cái bi nguyện của Đức Phật A Di Đà như vậy đó, thì cái người vãng sanh đó, cái người cầu vãng sanh đó phải có lúc mình còn đang sống, lúc còn đang ở trong đời này mình phải tạo nhiều phước đức nhân duyên để cộng thêm, làm cái điều kiện phụ thêm trong vấn đề bản sanh. Có nghĩa là bản sanh ngoài cái tha lực ra còn phải có cái tự lực nữa, mà tự lực còn phải nhiều nữa, chứ không phải thiểu thiện căn đâu. À, mà phải là nhiều thiện căn đó, và chỉ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh mỹ quốc. Thành ra khi mình đọc đi đọc lại mình thấy kinh Di Đà nói ra cái mặt mà kết quả thì ngày mình nghe rất là nhẹ nhàng, rất là dễ chịu hơn. Nhưng mà trở về cái nguyên nhân thì thấy hơi khó đó. À, niệm Phật thì dễ nhưng mà đâu phải niệm Phật là đủ đâu, mà bên cạnh đó phải còn bao nhiêu cái khác nữa, phải tạo phước, phải tạo nhân duyên đủ thứ, chứ đâu phải là dễ dàng đâu. Chính những cái đó là những cái trợ duyên cho đến khi mình cuối cùng mà mới tâm mới mà không điên đảo. Chính cái phước đức nhân duyên của mình tạo ra đó, đến bây giờ chót là mình mới không điên đảo, chứ không là tới đó mình sẽ rơi vô cái tình trạng gọi là điên đảo, tức là chao đảo lắm, là sợ hãi lắm. Là tuy rằng là lý luận thì rất hay nhưng mà thực tế thì khác. Ví dụ có người lý luận đó mà cũng như mình có gì đâu sợ, nhưng mà vừa nói mà tay chân nhìn nó cứ rời rồi. Bên này rồi bên đó mà thấy nó lạnh dữ lắm. Hay, nhưng mà cái lý luận thì có gì đâu sợ. Bà cũng như mình thôi, cũng là bà con của mình thôi, cũng là bạn bè của mình thôi, có gì đâu sợ. Mà nói, mà nói không ra tiếng, nói mà thì chân rừng, thì cái nói đó là lý luận. Còn cái rung tay rung chân mà cái mặt mày tái ngắt đó là cái gì? Là cái đó, cái tập quán mình nó có rồi, à, cái tập khí mình nó có sẵn rồi. Hay nói rõ hơn là bao lâu nay cái quân tập của mình nó không có mạnh để trị cái đó, à, chưa đủ sức để mà trị cái đó. Thành ra cái miệng nói là nói theo cái lý, mà còn cái sự thật của mình là nó theo cái nghiệp, à, cái nghiệp nó tích trữ lâu nay. Thì cũng thế, nếu mà mình chỉ biết được một đời niệm Phật không á, à, mình niệm Phật thì Đức Phật A Di Đà sẽ đến tiếp mình. Phật về thánh chúng giống như kinh Di Đà nói, không lẽ ngài nói rồi ngài bỏ sao? Phật nói vậy, nên người thế gian còn giữ lời á, huống chi Đức Phật cái Bồ Tát nói thì các ngài đã có bỏ được, thì đúng như vậy. Nhưng bên cạnh đó cái tập nhiễm tập khí của mình á, nó còn nặng nề, thì cái đó cũng là một cái cản lực, một cái cản trở lực không cho mình đi tới được. Cho nên mình phải, phần mình phải có cái đủ cái phước đức nhân duyên, đó là đủ phước đức nhân duyên, mình phải tạo phước, mình phải tu phước, mình phải làm tất cả những cái việc mà bình thường mà mình cho rằng là vô ích. Đó, nên tông kinh này như là phải để ý mấy cái đoạn đó. Đó là bình thường, có ai thấy gì nữa tông kinh này như là. Có thấy cái chỗ mà hỏi tại sao cầu sanh về cõi cực lạc không? Trời, rồi trong đó giải thích ra.
Thứ nhất là chúng sanh gọi đó đều là bậc A Bỉ Bậc Nhiên. Số đó rất đông, đều là nhân sanh bậc xứ. Vì vậy chúng sanh phải nên nguyện xin về ba cái để mà khuyên sanh về của sanh về đó, rồi mình cùng làm bạn với lại các vị
thượng thiện nhân, thượng thiện nhân cứu độ nhân sinh. Có nghĩa là mình ở dưới này thì lung tung bạn bè đủ thứ hết á, nhưng mà trên đó độc nhất xung quanh mình bạn bè chỉ là thượng thiện nhân không à, nó là cấp cao không à. À, cái ngon vậy đó, vậy nên nó toàn là Bồ Tát, Đại Bồ Tát thôi. Mấy Bồ Tát là tới vỗ vai rồi chơi gì thôi, uống nước rồi ha. Chứ không phải cái này là phần của Phật tử ha. Nó tới lộn xộn, nó kêu mình đi đến mặt giọt rồi đủ thứ nữa là có. Không có gì đâu, mà toàn là mấy Bồ Tát, mấy chư thượng thiện nhân câu hỏi nhất sinh ở một cái chỗ mà toàn là thánh thiện không à. À, những người mà thánh thiện không à, cũng gọi là chư thượng thiện nhân câu hỏi nhất sinh. Thành ra gọi là gì đó, về đó là A Bệ Bạc Trí. A Bệ Bạc Trí là gì? Là bất thối chuyển, phải không? Bất thối chuyển là không có thối lui, không có cái tâm mà gọi là rút lui hay là trần trờ hay gì cả, gọi là quyết tử thôi. Tiếng Hạn gọi là A Bệ Bạc Trí. Còn nếu mà nhận ra tiếng Nho đó, chữ Tàu đó thì gọi là bất thối chuyển. Bất thối chuyển là không có thối lui. Thành ra về đó là sẽ được cái đó, sẽ được một cái hỏi tại sao cầu về đó không còn chỗ khác. Nó về chỗ này có cái lợi là để về đây tu thì phải nhờ xung quanh khuyến khích giúp đỡ, mà những người xung quanh đó là các bậc Đại Bồ Tát, thành ra đỡ lo lắm. Có gì chứ là hơi lâu thôi chút là các ông á khuyến khích liền, tạo điều kiện liền, nói tới nói lui nói làm sao mà cho mình không nản chí. Chứ không phải lên đó là giữ cái giấy gì, gọi là rồi tua ra đây mình sẵn đó là ghi tên thì xuống đâu. Vừa lên cái là đã dính từ đó rồi, không có bao giờ xuống. Đó là một cái, mà như vậy á, thì là thấy sẵn đấy. Thấy sẵn cái gì? Nếu những người quán sanh về đó không có cái tư tưởng đó, thì trong kinh làm sao có cái đó? Mà đã có cái, đã có nói cái đoạn đó, tức là không biết bao nhiêu phần trăm có cái tư tưởng đó, tôi không biết, nếu là thống kê ha. Nhưng mà chắc chắn là có cái gì? Có cái tư tưởng thoái chuyển, có cái tư tưởng thoái chuyển. Cho nên trong kinh mới nói rằng là bất thối chuyện. Các vị Bồ Tát xung quanh sẽ tạo điều kiện cho mình không khổng chịu. Thì những người về đó là đừng nghĩ rằng là toàn là dân nghĩa là quyết tâm quyết chí. Quyết tâm quyết chí có thể có cái đoạn đầu thôi. Thì cũng như mình vậy, đầu tiên tới chùa rồi cứ quyết tâm quyết chí đó. Nhưng mà chừng vài bữa sau, vài kỳ sau thì thấy bắt đầu mà hơi giãn giãn nè, bắt đầu hơi có vẻ lơ lơ đó. Thì cũng y hoa trên thấp. Đúng rồi. Thì chính nó cũng nhờ cái y báo lắm. Đó, nó nhờ cái y báo. Y báo là cái gì? Là cái hoàn cảnh. Hoàn cảnh. Giống như danh từ bây giờ thường nói là môn sinh môi trường vậy đó ha. Đó, nhờ cái hoàn cảnh. Cái hoàn cảnh nó thúc đẩy lắm. Do đó cái bản thân nó lớn lắm, mạnh lắm. Nó coi nó cái hoàn cảnh dữ lắm. Tức là nghĩ rằng là những chúng sanh về đây chưa phải là những vị thánh họ Phật. Mà kể cả trong này có những cái vị cơ bản đấng nghiệp giáng sanh nữa. Họ đấng nghiệp giáng sanh có thể đi được, không mình nói từ tại để thì tạm thời thì có thể 10 người giáng sanh. Ít nhất trong đó cũng có 2 người gọi là đấng nghiệp giáng sanh. Đó, còn cái 8 người có thể là họ khá hơn, họ mạnh mẽ hơn, nhưng mà cũng có 2 người nhưng 20% ban nghiệp về tới đó. Mà đã kịp đó thì cái môi trường nó đã thấy là không thanh tịnh đâu. Cái ông đấng nghiệp về mà như vậy là ông không thanh tịnh đâu. Ông đấng nghiệp á, ông mang nghiệp về đó, mà nghiệp
không
gì?
Mày, nhưng mà có cái chín phẩm mà mày.
Dĩ nhiên, dĩ nhiên.
Mấy cái phẩm thấp đó thì phải nằm trong bát xe.
Tức là cũng cai trị hết, chứ nghĩa là cái mà hạ phẩm hạ sanh, cái ti cảnh sát đó nó khác. Cái ti cảnh sát nó giữ trật tự, mà chỗ cái hạ phẩm hạ sanh thì kiểu khác. Mà lên cái trung phẩm rồi lên thượng phẩm thì khác. Anh Tình nó có nói rõ ràng lắm, mặc dù là cảnh cực lạc nhưng mà chín phẩm qua xe từ thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm, như vậy là có cấp. Mà có cấp đó thì như vậy là cái nghiệp vẫn còn có nghiệp sai biệt, vẫn có cái nghiệp sai biệt đó. Chứ đừng có nghĩ rằng là cảnh Phật là hoàn toàn 100% không phải. Anh Tình đọc cái kinh thì thấy như vậy là ngài cũng chuẩn bị sẵn rồi, chuẩn bị có hết rồi trên đó, giới nào về đâu có hết rồi. Nó là chuẩn bị để cho mình không có thối chuyển, thượng phẩm cũng không thối chuyển, mà trung phẩm hạ phẩm cũng không thối chuyển. Chờ thấy gì khác nữa? Còn ở chỗ nói rằng nếu có người nào mình nói cái chuyện mà phát nguyện giảng sanh ha, phát nguyện giảng sanh là nói vậy thôi, nhưng mà trong kinh Di Đà nói rõ lắm, đã phát nguyện, đang phát nguyện và sẽ phát nguyện. Nói đúng lắm ha. Đã phát nguyện thì cái chuyện đã lâu rồi, vô chùa đây cũng mấy chục năm rồi mà, thì đã nữa rồi, đương, tức là đã rồi, đương hiện giờ đây đương phát nguyện rồi sẽ phát nguyện. Thế nào cũng trong này cũng có ba hàng người, chỗ nào cũng có ba hàng rồi sao? Nhập dí phát nguyện, kim phát nguyện, đương phát nguyện, dục sanh A Di Đà Phật quốc gia. Thì chân nhân nạn cái dài đó bất thôi, chuyện người nào đã làm tham về thành Phật ra là những người này á, là những cái người mà hoặc là đã, hoặc là đang, hoặc là sẽ, thì họ được ngay một cái gì mà bất thối liền, bất thối tức là không có thay đổi được cái kết quả như vậy. Cái đó là do cái nguyện của Phật A Di Đà. Nguyện Phật A Di Đà là những cái người nào đã phát tâm, đang phát tâm, sẽ phát tâm, thì những người đó sẽ được bất thối chuyển. A Nậu Đa La Tam Bồ Đề, bất thối chuyển thôi, bất thối chuyển thôi. A Nậu Đa La Tam Bồ Đề là gì? Là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vô thượng chánh đẳng chánh giác có nghĩa là quả vị Phật. Vô thượng chánh đẳng chánh giác là quả vị Phật. Nói theo tiếng Phạn thì là A Nậu Đa La Tam Bồ Đề, mà nói theo chữ Nho là vô thượng chánh đẳng chánh giác, mà dịch nghĩa ra nó là quả vị giác ngộ hoàn toàn. Có nghĩa là những người mà đã phát nguyện về cảnh Phật A Di Đà là đều được cái bất thối đó, bất thối là hướng về đó. Nhưng mà thành chưa? chưa, mới hướng thôi, hướng thôi, biết chừng anh đủ hướng rồi nào. Đó. Nhưng mà được cái là sẽ có cái được cái Phật lực gia hộ cho mình bất thối, à, bất thối chuyện. Rồi khi mà đã được cái đó thì ngay trên cái cảnh Phật á, thế nào? Đã có cái hiện tượng gì trên đó chưa? Có chưa? Trên đó đã có chuẩn bị sẵn rồi. À, dưới này mới có đã phát nguyện á, thì trên đó đã chuẩn bị rồi. Nó đề tên sĩ rồi trên đó đó. Trứng cái này tan thì trên đó cũng có rồi. Cái này cái gì đó cũng có rồi trên đó. À, cái này trên chẳng quê nói vậy ha. Ta để sẵn rồi đó. Trên đó đó. À, cái này sao lại có lên đó. Cái tâm lý cái cho những người mà phổi vớt mất phát tâm đó, thấy rất là cụ thể, rất là chắc chắn.
Mình có thể hiểu như vậy.
Thì cứ vậy phân tích thôi, mình cứ vậy phân tích thì cứ vậy nghi ngờ cũng sao hết.
Phải giải nghi như vậy.
À, chứ đúng rồi, đúng rồi, chứ đâu phải tin một chiều được, mình phải giải ra chứ. Rồi.
Trong cái câu mà đã phát nguyện, đang phát nguyện,
sẽ phát nguyện.
Thì con nghĩ là trong cái kinh A Di Đà đó, ông muốn nói là hồi xưa đã có người đã phát nguyện được cái người sanh cõi A Di Đà. Hiện nay có người đã phát nguyện cũng được sanh về A Di Đà, và trong tương lai có người phát nguyện cũng sẽ được sanh về quả thực. Đó là cái ý.
Thì mới nói về thì ở trong cái hoàn cảnh nào á cũng đi đến một kết quả chắc chắn hết. À, không có đã hay sẽ gì nào lấy một cái điểm này. Vị nào ở trong hoàn cảnh nào cũng thấy chắc chắn hết, không có thay đổi. Đây, này ông xã lại phát nhược nhân, nhược hữu nhân. À, nếu có người dĩ phát nguyện, tức là đã đó, dĩ là đã đó, kiên phát nguyện đạt, đó đương phát nguyện là sẽ, đó ba thì đạt hoàn ha, quá khứ hiện tại gì là sẽ là phát nhược hữu nhân, dĩ phát nguyện, kiên phát nguyện, đương phát nguyện, dục sanh A Di Đà Phật quốc giả, muốn sanh về cõi Phật A Di Đà, cái người mà muốn sanh về cõi Phật A Di Đà, mà người đó hoặc là đã, hoặc là đang, hoặc là sẽ, mình ở trong giới nào, giới nào mình cũng dính trong này hết á, từ khi tới phá hoại thì cũng dính thôi, chứ còn tới chùa thì nhất định thế nào cũng dính trong ba hết á. À, có người nói, dạ con lâu rồi, thì anh vô dĩ, nên dạ con mới bữa này à, thì cứ kiếm, để coi chứ ít bữa nữa, thì là sẽ, không đi đâu hết á. Thì sao? Câu dưới này Phật nói thị chư nhân đẳng, thì những người đó, những cái người mà đã phát nguyện, ta phát nguyện, sẽ phát nguyện đó, thị chư nhân đẳng giai đắc đều được, tất cả đều được bất thối chuyển A Nậu Đa La Tam Bồ Tát Bồ Đề. Thì những người đó đều được cái bất thối chuyển, thì tôi nói cái này, những người đó là sẽ được cái tâm gọi là tâm bất thối, hướng về quả gì vô thường chánh đẳng chánh giác. À, những người đó cũng bất thối chuyển chắc chắn hướng tới đó. Đó chưa tới thôi,
tức là mình chỉ cần phát nguyện là mình được.
À, phát nguyện được, nhưng mà được, nhưng mà chưa có nghĩa là được, được liền, được cái hướng thôi. À, được cái hướng thôi, không chạy lộn đường thôi chứ chưa tới. À, hướng ra Paris thì bây giờ thấy hướng rồi đó, không chạy lui được, nhưng mà chưa tới, còn bao nhiêu đèn xanh đỏ nữa nha. Không nói được đâu, còn kẹt xe nữa, đôi khi đổi hướng nữa. À, à rồi đó là một chuyện. Chuyện thứ hai, ư bỉ quốc độ. À, ư bỉ quốc độ thì đó là ở cái nước bên kia là ở cái bên ư bỉ quốc độ là ở nước cực lạc đó. Ư bỉ quốc độ nhược là dĩ sanh, nhược là kim sanh, nhược là đương sanh. À, thì ở bên đó là hoặc là đã sanh, hoặc là đang sanh, hoặc là sẽ sanh. À, ý nói vậy đó. Đó là một cái đoạn để mà muốn nói là khuyến khích cho các cái người mà chưa thấy cái kết quả, chưa thấy kết quả thì nói rằng cứ phát nguyện, đã phát nguyện, đưa phát nguyện, sẽ phát nguyện, thì chính các vị đó sẽ được cái sức gia hộ cho mình, không có thối chuyển, được hướng về cái cảnh giới Phật và vãng sanh về cõi nước bên kia. Có thấy trong kinh Di Đà có ai thấy gì nữa không? Đó là ý muốn nói rằng không phải một mình Đức Phật Thích Ca tán thán mà cả mười phương chư Phật, mà trong này kể là Đông Tây Nam Bắc Thượng Hạ, sáu phương Đông Tây Nam Bắc Thượng Hạ, không phải một mình Đức Phật Thích Ca tán thán mà cả chư Phật mười phương, mà trong này thì nói tên kinh Di Đà là sáu phương, sáu phương mà còn kể tên ra nữa, các vị này đều nói một lời như Đức Phật Thích Ca, tức là tán thán Đức Phật A Di Đà, là cái người mà có một cái nguyện rộng lớn như vậy để mà đối với chúng sanh hộ niệm trong sáu phương đó đều như thị đẳng hằng hà sa số chư Phật, các ư kỳ quốc xuất quán trường thiệt tướng biến phú tam thiên đại thiên thế giới thiết thành diệt nôn, trong tất cả những vị Phật đó đó, những vị Phật đó hằng hà sa số chư Phật đó đều nói ra một lần, đều cùng nói ra một lần, nhữ đẳng chúng sanh đường tiến thị sinh tán bất khả tư nghị công đức miết kiếp chư Phật sở hữu kinh, nói rằng là tất cả các vị Phật đó đều nói rằng là chúng sanh các ngươi nhữ đẳng chúng sanh đương tiến thị sinh tán bất khả tư nghị công đức miết kiếp chư Phật sở hữu kinh, các ngươi nên sinh tán cái công đức của bộ kinh này, tức là cái kinh mà A Di Đà này. Tại sao vậy? Tại vì hầu hết trong kinh A Di Đà nói chỉ mình lấy cái lòng tin thôi, chứ còn giải lý luận thì không lý luận được nhiều. Tại sao vậy? Tại vì cái kinh A Di Đà nói là niệm Phật và giảng sanh mà, thành ra cái chuyện đó mà lý luận thì không có lý luận gì được hết, cho nên đòi hỏi cái mức độ gọi là tin thôi, tin sâu thôi. Cái người nào tin, cái gì nào tin thì cái gì đó được lợi ích thôi. Cho nên muốn được, muốn nói như vậy thì Đức Phật Thích Ca không phải một mình mà phải đem bao nhiêu vị Phật khác làm chứng luôn, làm chứng luôn. Phật nào ở Đông, ở Tây, ở Nam, ở Bắc, ở Thượng Hạ cũng đều nói một lời hết á. Tức là bao nhiêu vị Phật đó cũng đều nhắm đến rằng chúng sanh các người nên tin theo kinh này. Mà cái người tin theo kinh này á, tức là tin theo những cái lời nguyện của Đức Phật A Di Đà, tin theo với những đề niệm Phật giảng sanh, thì cái người đó sẽ được rất nhiều công đức, nhiều công đức rất lớn. Thì đòi hỏi cái lòng tin thôi, chứ còn không có lý luận nhiều, đối với kinh A Di Đà không có lý luận gì nhiều hết. Cho nên mới nói rằng như là chúng sanh đương tín thị sinh tán, đương tín thị là nên tin như vậy, nên tin như vậy. Có những người mà cứ đòi hỏi lý luận á thì rất là khó tin kinh A Di Đà. Nên chỗ này mà phải tin theo chư Phật, tin theo Đức Phật Thích Ca, tin theo chư Phật mười phương. Nên rồi mới nói gì đó. Ư như ý bằng hà cố danh vi nhất thiết chư Phật sở hữu niệm kính. Này ông Xá Lợi Phất, ý ông nghĩ thế nào? Kinh này tại làm sao mà có cái tên? Tại làm sao có cái tên gọi là nhất thiết chư Phật sở hữu niệm kính? Thực ra kinh này á, là cái kinh, cái tên đầu tiên của nó đó, là cái tên này nhất thiết chư Phật sở hữu niệm kinh, nhưng mà mình quen gọi á, mà bây giờ ngay cả trong những cái kinh mình cũng gọi là Phật Thuyết A Di Đà Kinh Nam, tức là kinh A Di Đà. Chứ còn cái kinh này, cái tên gốc của nó là cái tên này nè, nhất thiết chư Phật sở hữu niệm kinh đó. Nhất thiết chư Phật sở hữu niệm kinh ra là kinh này là kinh tất cả chư Phật hộ niệm trong, là được tất cả chư Phật hộ niệm trong. Đó, cho nên chỗ này mới đặt câu hỏi tại làm sao mà kinh này gọi là cái kinh chư Phật hộ niệm. Chứ kinh nào là không được chư Phật hộ niệm, nhưng mà riêng kinh này là nói rất rõ là nhất thiết chư Phật sở hộ niệm kinh, nhất thiết chư Phật tức là tất cả chư Phật, tất cả chư Phật kể cả Phật quá khứ hiện tại hiện nay là nhất thiết chư Phật sở hộ niệm, tức là giúp đỡ hộ trì. À, hộ trì cho ai? Hộ trì cho những người thì tụng niệm Phật. À, tại sao mà gọi cái kinh này là gọi rõ như vậy? Đây là Đức Phật hỏi Xá Lợi Phất. Đức Phật hỏi Xá Lợi Phất có nghĩa là Đức Phật sẽ trả lời đó, hỏi để trả lời đó. Chứ Xá Lợi Phất đâu có trả lời, trong này không thấy ông trả lời cho nào hết. Toàn là ông chưa kịp cú ớ gì cái là Phật nói tiếp. nói tiếp là ông nói có lẽ ông này ông xỉu luôn. Thành ra dưới này Phật nói tại Xá Lợi Phất, nhược hữu thiện nam tử thiện nữ nhân. Nếu mà có một người thiện nam, có một người thiện nữ, tức là có người nam người nữ nào, văn thị kinh thọ trì giả, cặp văn chư Phật danh giả. Những cái người nào mà họ nghe cái kinh này họ thọ trì, những người nào họ nghe cái danh hiệu Phật rồi họ niệm Phật. À, nếu mà có trên đời nào có cái người thiện nam, có người thiện nữ nào mà khi họ nghe kinh này họ thọ trì, họ nghe cái danh hiệu Phật A Di Đà rồi họ niệm theo, thì những người đó giai vi thì chưa thiện nam tử thiện nữ nhân, thì những cái người đó, những người mà mới nghe mà tụng liền, mới nghe mà niệm liền, có nghĩa là thế nào? Là những người này họ không đặt điều kiện gì hết á, họ nghe nói kinh A Di Đà như thế á thì họ trì tụng liền, rồi họ tin tưởng, họ trì tụng liền, họ nghe nói Đức Phật như vậy họ niệm liền, chứ không đòi hỏi nữa có gì bảo đảm không, cần cái giấy tờ gì không, thế kia thế nào, tức là nó mình còn đòi hỏi hết. Còn có cái người là họ không có đòi hỏi, họ vừa nghe thôi, họ nghe văn thị kinh thọ trì giả, họ nghe kinh này họ thọ trì liền, họ cặp văn chư Phật, họ nghe cái tên Phật thân là họ niệm liền, thì những người đó đó được giai vi, sẽ được tất cả những người đó sẽ được nhất thiết chư Phật chi sở hộ niệm và nó bất thối an hậu ra la tam bảo tam. Những người như vậy đó là được chư Phật hộ niệm mà họ hướng tới được bất thối, bất thối chuyển, bất cái đường hướng mà nghĩ đến quả vị Phật họ thay đổi là chư Phật hộ niệm liền đó. Do đó mà nó có cái tên là nhất thiết chư Phật sở hộ niệm kinh thị cố. Cho nên này ông Xá Lợi Phất, nhữ đẳng các ông, các ông đây là nói cho Xá Lợi Phất đó, tức là các hàng thanh văn đó nha, chứ không phải là nói chúng sanh đâu. Nhữ đẳng này các ông dài được tín thọ ngã ngữ, các ông nên tin theo cái lời của tôi nói. Tôi nói tôi đây là Phật Thích Ca đó. Đức Phật Thích Ca nói, Đức Phật Thích Ca nói các đệ tử nói, bây giờ các ông nên tin lời tôi nói, bởi vì các vị Phật đã nguyện mà đã làm như vậy, thành ra các ông nên tin theo lời của tôi nói, cặp chư Phật sở thuyết cũng như lời của chư Phật đã nói. Không có đòi hỏi lý luận, nhưng mà đòi hỏi cái sự tin tưởng và hành trì thôi. Tin tưởng và hành trì thôi. Thành ra như này mà nói đó, nhờ hưởng nhân di phát nguyện, được phát nguyện, chưa phát nguyện, này tôi nói đó, thì cái này cái đoạn sau của cái kinh này như là, thành ra khi tụng kinh này như là sẽ thấy cái tâm lý chúng sanh, rồi các rồi riêng Đức Phật Thích Ca ngài mới đoán, ngài mới thả tâm thông minh, hiểu tâm lý chúng sanh là sao, muốn thì muốn lắm, muốn vãng sanh thì muốn lắm, nhưng mà còn lo sợ đủ thứ mọi việc, cho nên ngài phải đoán trước, ngài phải chặn trước, ngài phải giải trước tất cả những cái mà mình có thể đặt ra. Rồi cuối cùng ngài nói rằng là cái gì? Hôm nay tôi xin tán cái công đức bất khả tư nghị của chư Phật, tức là xin tán chư Phật đã đồng hộ niệm cho những người mà bị Phật Di Đà đó, những người bản sanh đó, tôi xin tán. Thì ngược lại chư Phật các đơn khác hậu xin tán tôi. Nói hay lắm ha. Tôi xin tán các vị, mà các vị cũng xin tán tôi. À, mà các vị xin tán tôi như thế nào? Đây, cái đoạn đó mình mới thấy là cái lời này nói mới là chính xác cho ngài chứ. Tức là nói rằng Thích Ca Mâu Ni Phật Nên đây là lời của chư Phật các mười phương nói đó. Là chư Phật bí chư Phật đẳng diệt sinh tán ngã bất khả tư nghị công đức như các thiện ngôn, các vị Phật ở bên kia đó, các vị Phật cõi kia đó cũng tán thán cái công đức của tôi, mà ngã cài nó nói như thế này đây, như tác thị ngôn nói vậy này: Thích Ca Mâu Ni Phật, năng di thậm năng hi hữu chi sự. Cái ngài Thích Ca đó ở cái thế giới Ta Bà đó, ngài đã làm được những cái chuyện hết sức là hi hữu, khó hết sức khó. Làm được cái chuyện mà hi hữu hết sức khó, khen như vậy đó. Thế ông này hết sức khóc. Nếu như mình nghĩ thì chắc là ngài tự khen ngài ha. Cái ngài tự khen ngài, tôi còn có thấy Đức Phật nào khen mà ngài tự khen á. Năng vi thậm năng hiểu chỉ sự. Tại sao mà gọi như thế này? Mới nghe thì mình hiểu như vậy. Nhưng mà đi được là năng tư ta bảo quốc độ vũ trụ á thế, kiếp được chúng sanh được mạng được trung đắc an hậu đa la tam biện tam bồ đề. Vị trí chúng sanh thiết thị nhất thiết thế gian nan kiến chi pháp, là nói là Đức Thích Ca Mâu Ni ngài được làm cái việc mà hy hữu chi sự khó vô cùng. Khó như thế nào? Khó là ở trong cái thế giới Ta Bà ngũ trượng này, thế giới của mình đây gọi là thế giới Ta Bà ngũ trượng, năm cái điều mà gọi là dơ bẩn, là ô trượt, chữ trượt thì ngũ trượt thì năm điều do vậy, thì trong đó kể ra là kiếp trượt, kiến trượt, phiền não trượt, chúng sanh trượt và mạng trượt. Vậy là chưa học ra chị đi kiếm cái gì mà trượt đã học thử, là đủ năm cái trượt đó, đó là năm cái ô trượt trên đời này, chứ phải là một cái. Từ cái kiếp chúng sanh, kiếp thời gian, rồi tới kiến tức là những cái hiểu biết, những cái ý kiến mà học thuyết là đủ thứ mọi chuyện trên đời này đó, làm cho mỗi người có một cái nhìn khác nhau. Người này thấy người kia không giống mình, người này thấy người kia xấu hơn mình hay là gì đó, tất cả những cái đó là kiến. Rồi tới phiền não, rồi tới chúng sanh, rồi tới mạng tức là cái đời sống. Cái đời sống thì trong cái xã hội này, trong cái thế giới này, trong cái quốc độ này, Đức Phật Thích Ca đã sống trong cái đời vũ trụ, đắm sống trong này mà lại tu được cái quả an hậu đa la tam bồ đề là không. Sống trong cái đời vũ trụ này mà tu hành chứng quả an hậu đa la, tức là vô thượng cái cảnh tánh giác đó, thì hết sức khó. Đó là cái tu chứng quả là hết sức khó rồi, đâu phải ai tu cũng chứng quả đâu. Nhưng mà ngài tu chứng được quả gì như thế này là một việc khó. Rồi cái khó thứ hai đó, cái chứng quả được rồi là khó rồi, mà vị chư chúng sanh thuyết thị như kiếp thế gian này cái gì đó. Chứ cái thứ hai đó là nói cho chúng sanh ở cõi này một cái pháp môn rất là khó tin đó. Mặc dù mình chứng quả giác ngộ là không chịu, mình giỏi là không chịu, đậu bằng tiến sĩ là không chịu, mà nói cho mọi người ta tin theo mình mới là chuyện khó. Chứ đâu phải mình ra nói tôi là tiến sĩ cái nói tự nhiên ta theo đâu, chứ nói tự nhiên ta tin đâu. Anh tiến sĩ em nói tôi nghe không được, thật là tin đâu đó. Thành ra cái chuyện mà chứng quả là một chuyện, mà nói cho mọi người tin là chuyện khác. Tin là tin cái gì? Tin cái chuyện niệm Phật để giảng sanh, cái chuyện nó khó tin lắm, không phải dễ tin đâu đó. Không phải dễ tin, bởi vì nói ra bằng cái lý luận ấy, thì còn có thể nói thôi hiểu được một tí, có đằng này nói mình đặt trong cái lòng tin thôi. Nên tin tưởng Đức Phật A Di Đà có cái nguyện như vậy, nên tin về cõi đó, tất cả cái đó là xây dựng trên cái lòng tin nhiều hơn. Mà cũng làm sao cho chúng sanh mà tin được là quy chuyện hết sức khó, phải đem tất cả cái khả năng của mình, cái đức độ của mình, cái uy tín của mình để mà bảo chứng cho cái chuyện đó, chứ không có cái lý luận gì hết đó. Mà nói được làm được, thành ra đây là một cái chuyện hết sức khó. Thì ngay khi cái câu chuyện mà khi Đức Phật mà thành đạo đó, thì ngài chứng được quả vô thượng trên đây thế gian. Nhưng mà khi chứng được rồi đó, ngài nghĩ con đường độ sanh hết sức khó, cho nên lúc đó mới muốn nhập Niết Bàn. Đã bây giờ mình đi nói cái gì bây giờ? Mình nói cái quả gì mình mới chứng mình, thì chúng sanh ở trong mình là khùng điên, nói cái gì không ai hiểu gì hết, thì làm sao? Thế bây giờ nó đã không hiểu mà nó cũng bài bác nữa, nó còn khi dễ nữa thì nó tội cho nó. Mà thì tốt hơn là mình nhập cái bài để mình giữ nguyên cái giá trị đó. Cho nên lúc đó ngài mới phân nhân là không có nên, không biết có nên đi trước pháp hay không. Đến sau có một vị đại phạm thiên đó, vị trời đại phạm, cái gì có chư thiên mà trời đại phạm, trời vô sắc đó, thì mới hiện ra mới nhắc lại. Khi mà ngài đi xuất gia, ngài có cái nguyện là cứu độ chúng sanh, thành đạo để độ chúng sanh. Bây giờ ngài thành đạo là cái vế thứ nhất được rồi, còn vế thứ hai độ chúng sanh là ngài định bỏ, thì coi nó không có, nó không có, không không có cân bằng, không có hoàn mãn. Ngài nên nghĩ lại, ngài con được độ sanh, đó là cái lúc mà ngài ra đi, ngài có cái ưu tư đó. Bây giờ ngài được một cái kết quả mà không có độ sanh thì coi như là thiếu cái bộ phận này. Thì lúc đó ngài mới nghĩ vậy thì độ sanh muốn làm cái con đường đó nó không phải dễ, thì mới lúc đó mới nghĩ đến cái con đường mà cái gì, cái hạ thấp xuống, nói những cái pháp môn rất là gần, rất là gần, mà đó là cụ thể ra là kinh chỉ pháp luân tứ diệu đế đắc thánh đạo đó, để nói con đường đó để lần lần hướng dẫn đi lên. Chứ còn nếu nói qua cái quả vị mà ngài mới chứng thì nó quá khó, giống như kinh Bảo Nghiêm nói thì rất khó, khó hiểu. Thì do đó mà các vị tổ sau này, nhất là bên Thiên Thai Giáo Quán, Thiên Thai Ngũ Phán, Ngũ Giáo Phán đó, họ mới cắt nghĩa được là giáo lý của Đức Phật truyền đạo nó giống như cái vòng tròn, bắt đầu từ cái chỗ mà cao, rồi lần lần phải dùng cái phương pháp thấp để mà nói dần dần cho đến trở lên cao mới gặp lại cái điểm nào. Bắt đầu cái thấp mà lên từ cái cao mà qua thấp, rồi thấp trở lên cao đó. Thì đó là cái lối cách nghĩa của Tâm Thiên Thai. Thì mình có ra gọi là ngũ thờ thuyết pháp đó. Chỗ này cũng xin nói cho mọi người biết, mình học người ta hỏi mình Phật thuyết pháp 49 năm hay là 45 năm. 49 là theo Bát Tông, 45 là theo Nam Tông. Hai bên con số nó có khác. Bên như bên Bát Tông thì giải thích là Đức Phật 49 năm thuyết pháp, bên Nam Tông thì nói 45 năm. Nhưng mà bên Bát Tông thì 49 năm chia ra làm 5 năm thờ, ngũ thờ, năm thờ. Năm thờ đó là tùy theo cái căn cơ của chúng sanh. Đó là thứ nhất là thờ nói về kinh Quán Nghiêm, thờ nói về kinh Bát Nhã là hai, xin lỗi, A Hàm nhé, Quán Nghiêm rồi tới A Hàm, bởi vì Quán Nghiêm là kinh cao, nhưng mà kinh cao thì chúng sanh nó hiểu không nổi, nó cho là khó quá, thành ra ngài phải nghĩ như vậy mà chọn cái con đường là nói với A Hàm. Từ A Hàm lần lần mới nhích lên, nên là từ A Hàm rồi tới Bát Nhã, tới Phương Đẳng, rồi cuối cùng là Pháp Hoa và Niết Bàn. Thì là năm thời. Đến thời Pháp Hoa và Niết Bàn thì cái thời đó nó sẽ trở lại gần giống như cái thời Quán Nghiêm. Đó là theo cái lối giải thích của Tông Thượng Khai ngũ thời kinh. Còn bên Nam Tông thì không có nói theo cái kiểu đó, mà nói theo là Đức Phật bắt đầu bằng kinh chuyển pháp luân, tức là nói về tứ diệu đế, bát thánh đạo và trung đạo. Đó nên là khi học Phật thì phải hiểu hai cái lối giải thích như vậy. Thì tôi đang nói cái chuyện mà các Đức Phật ở các quốc độ khác xưng tán Đức Phật Thích Ca, nói rằng Đức Phật Thích Ca ở trong cõi Ta Bà này là một cái vị Phật đã vượt qua những cái chỗ khó khăn mà tu hành chứng quả, làm được cái việc gọi là thậm nan hy hữu chi sự, việc rất khó. Khó đây không phải là khó tu khó chứng thì cái chuyện đã đành rồi, nhưng mà khó đây là nói được cái phương pháp mà khó tin, nan tiếp chi pháp. Cho nên khi mình nghe cái chuyện gì mình thấy cái này là cái chuyện hết sức là khó tin, thì thường thường quý thầy cho nói nan tiếp chi pháp, nan tiếp chi pháp là cái việc rất là khó tin. Khó tin mà tin được không phải là dễ, mà tin bằng cái tâm của mình, tin bằng cái lòng tin của mình, chứ còn không phải bằng lý trí. Nếu nó lý trí thì chịu thua, không có thể nào giải thích được.
Còn vì thầm lặng
thị bị thậm nan là nó khó, mà còn khó hơn nữa. Thậm nan, nan là khó rồi ha, mà thậm nan là rất là khó nữa. Thì ở dưới này còn nói thêm đoạn nữa ha, này ông sách lợi Phật ông nên biết rằng ta tức là cái Phật đó, ngã ư ngủ được ác thế, ta ở trong cái đời này mà hành thử năng sự làm cái việc khó này mà được quả vị giác ngộ, vì nhất thiết chúng sanh, vì nhất thiết thế gian, vì tất cả mọi người trong thế gian này mà nói ra cái nan tiến chi pháp, thuyết thử nan tiến chi pháp, nói ra cái pháp khó tin, thị vi thập nan là những khó tin mà nó rất khó, hết sức khó. Thì nói kinh A Di Đà thì coi như là thuộc loại kinh, mình gọi là cái kinh hết sức đặc biệt, là kinh vô vấn tự thuyết. Vô vấn tự thuyết là gì? Không hỏi mà nói. Tại có ai biết gì đâu mà hỏi đó, đâu có ai biết gì mà hỏi. Cảnh giới cực lạc có ai lên đó đâu mà hỏi. Ta hỏi cho quanh quẩn đâu đây, ta hỏi cái chuyện đó là đâu có biết gì đâu mà hỏi. Thành ra Ngài chứng ngộ, Ngài thấy, Ngài biết, Ngài nói, tức là Ngài chỉ cho mình, chỉ cho chúng sanh. Mà cái người đại diện trong này là ông Xá Lợi Phất. Ông Xá Lợi Phất theo như trong lịch sử đó thì là một cái vị đại trí, nên phân biệt cái này ha. Nói về một người thanh văn đệ tử á, hàng đệ tử thanh văn của chư Phật á, thì Xá Lợi Phất là một vị đại trí, tức là cái người trí huệ. Thường thường mình thôi học trong lịch sử chư tăng đó, chư tăng đệ tử, thành đại đệ tử đó, thì Xá Lợi Phất một kiền liên, thì Xá Lợi Phất là đại diện cho trí tuệ, đệ nhất trí tuệ. Còn một kiền liên là đệ nhất thần thông. Dĩ nhiên trong cái thập đại đệ tử, tức là 10 người đó, 10 cái ông số 1 á, 10 ông số 1 á, thập đại đệ tử là đưa 10 ông tốt cái đầu đó. Thì trong 10 ông đó, ông nào cũng nhất cái này, nhất cái kia, nhất cái nọ đó, thì trong đó cái ông nhất trí tuệ đó là Xá Lợi Phất, nhất thần thông là một kiền liên đó. Cho đến cái ông nhất thiếu pháp là ông nào? Tới đây lộn xong rồi. Tới đây lộn xong. Cái ông thiếu pháp số 1 là ông nào? Phu Lô Na. Ai nói là người khác Phu Lô Na? Ai nói khác Phu Lô Na? Đó. Tới chỗ này lộn xong. Đúng rồi. A Nậu Lô Đà. Thường thì nếu mà nhìn với con mắt thông thường á, cái hiểu biết thông thường thì cho là A Nậu Lô Đà. A Nậu Lô Đà là cái ông, người ta bằng gì nói cái việc làm lần hậu, nói rất hay, nhưng mà tới chừng mà xếp hạng thì A Nậu Lô Đà không được hạng nhất trước pháp, mà A Nậu Lô Đà thuộc vô cái hạng gọi là lý luận bậc nhất thôi. Lý luận thôi, chứ không phải là thuyết pháp. Mà ông thuyết pháp bậc nhất lại là ông Phú Lô Na. Mà Phú Lô Na là không có nói hay, mà tại sao xếp ông vô trong cái hàng này?
Không.
Không, chẳng những ai nghe mà nó giết ông chứ. Chẳng những không ai nghe mà nó giết ông nữa chứ. Chứ phải nó nghe đâu. Đó. Chính cái chỗ đó mà ông lại là nổi danh là thuyết pháp đệ nhất, cái thiệt ông đâu có thuyết. Ông nói thì đúng ra là ông là thân thuyết nhiều hơn, chứ không phải là khẩu thuyết. Thân hành chứ không phải khẩu hành. Chứ còn cái nói mà hay, nói mà có biện chứng, mà nói mà hấp dẫn là cái ông A Nậu Lô Đà. Anuruddha là cái ông mà bà con của anh em trong dòng họ của Đức Phật đó, Anuruddha đó, Anuruddha đó, trong kinh thường nói, kinh Di Đà có nói mà phải không? Có kể tên Anuruddha đó, thì bản chư đại đệ tử đó, đó, thì ông nói là ở trong hàng quốc thích, tức là hàng anh em trong dòng họ đó của Đức Phật đó, thì ông đó đến cái lúc mà Ngài nhập Niết Bàn thì ông đó có mặt ở đó, ông cũng lý luận hay lắm, nhưng mà khi sắp hạt thuyết pháp thì ông không phải là thuyết pháp bậc nhất, mà thuyết pháp bậc nhất là ông Phú Lô Na. Ông Phú Lô Na tại sao là thuyết pháp bậc nhất? Là vì ông chỉ có một cái chuyện thôi, cái chuyện đó là ông dám dám nhận lãnh để đi vô thuyết pháp một cái xứ. Một cái xứ đó là nó nói, tới đó là nó giết rồi. Nhưng mà ông này vô tay xịt đi. Ai cũng ngạc nhiên hết á. Hỏi lễ Vu Lan là ai dám tới đó làm lễ, ông vô tay bị liệt. Bị liệt cho nên Đức Phật mới, vì cái ông đặc biệt thì Đức Phật mới hỏi. Ông đi đến đó, này Phúc Lên Na, ông đi đến đó sao? Nó chửi ông thì sao? Cái dân đó là cái dân nghịch, cái dân đó là không có tin ai hết á. Cho nó hung dữ lắm. Mà nó đến đó mà nó chửi ông thì sao? Ông nói mà nó không nghe mà nó chửi ông thì sao? Thì ông đã làm sao? Vậy giờ nó còn khá. Nó còn khá, nó mới chửi cho nó chịu đánh. Không, nó chửi cho nó chịu còn đánh. Thì Đức Phật nói tiếp nữa là lỡ mà nó đánh thì sao? Nó cũng còn khá, nó chửi gì vậy? Mà đến cuối cùng nó không chịu nói, nó giết thì sao? Mà nó giết cùng tốt thì còn đỡ, cũng còn trả được nghĩa. Vậy thì ông này được rồi, ông này là cái ông có thể đi tới chỗ đó được rồi. Ông vậy là ông có thể là cái ông đến chỗ đó ông độ được. Chính ông chấp nhận như vậy, ông có cái nguyện như vậy, ông mới đến độ được. Vậy thì cái độ thuyết pháp cho họ không phải chỉ có cái chuyện nói, mà phải chấp nhận, nguyện như vậy. Thì sau này chính anh Phú Lô Na tới cái chỗ đó, có cái địa điểm mà có cái tên, cái tộc đó, cái sắc tộc đó có cái tên đó trong kinh đấy. Ông đến đó, chẳng những mà không giết ông mà nó phục ông mà cuối cùng chết ông là thác để áo luôn mà. Thành ra cái công chuyện đó là nó không sắc vô ông là thuyết pháp bậc nhất là đúng, đúng cái sắc hạn chứ không phải thường đâu. Còn A Nậu Luân Đà là chỉ là sắc hạn vô cái phần gọi là gì đó mà lý giải thôi. Thì vì nào mà chưa đọc cái chuyện gọi là Thập Đại Đệ Tử đó không? Thì khi nào đánh đọc không? Mỗi người cũng có một cái nhất trong đó. Ví dụ Ca Diếp thì được cái gọi là Đậu Đà bậc nhất, Đậu Đà tức là khổ hạnh đó, khổ hạnh đó, theo luật đó, sống là ngủ và nghĩa địa, tức là đi khắc thực được cái nào, tất cả những chấp nhận cái khổ là Ca Diếp, rồi tới Xá Lợi Phất là một kiền liên, rồi An An thì được là cái tiếng gọi là nghe Đa Văn, Đa Văn ở đây thì nói nghĩa đen là nghe nhiều, nhưng mà nhớ và nói theo cái danh từ khác gọi là thông minh, cái người thông minh, là cái người nhớ dai, nhớ nhiều. Trong kinh còn hỏi cái câu mà cái người trả lời là trong đó có cái người là ghi trong đó hỏi chứ ông thuộc tất cả bao nhiêu bộ kinh, ông này nói sao mà thấy trong đó ghi nữa 84,000 ha, 84,000 thì nói theo số lượng thôi chứ còn không biết sao mà nói tới dữ vậy. Chỉ có một điều á là nên nhớ trường hợp A Nan thế này. A Nan khi vào thị giá Đức Phật á thì lúc đó Đức Phật đã 50 tuổi rồi, đã 50 tuổi rồi. Có nghĩa rằng là Đức Phật đã thuyết pháp nếu mà là thành đạo từ năm 35 tuổi đó thì đến năm 50 tuổi thì ngài đã thuyết pháp 15 năm, 20 năm rồi, phải không? Thì lúc đó A Nan mới được tuyển vô làm thị giả. Vậy thì trong thời gian đó Đức Phật đã có thuyết kinh rồi, nhưng mà tại làm sao mà sau này có những cái quyển kinh mà trong thời gian Đức Phật thuyết lúc đó A Nan chưa làm thị giả, tại sao A Nan nói lại được?
Trong
8 điều kiện phải không? Trong 8 điều kiện ông này ghê lắm. Thì ông làm thị giả mà ông đưa 8 điều kiện. Đọc cũng ghê lắm chứ hồi xưa cũng ghê lắm, phải thường đâu nghe. Đưa là thị giả của Phật mà ông là em của Phật mà ông đưa 8 điều kiện, chấp nhận đóng dấu xong xuôi ông mới chịu vô nữa. Nhưng mà sau này chính cái chỗ đó mà ông có bị hạch tội cũng tràn gian đại hải cho mà thường. Vì hạch tội ông là cũng là thị giả mà sao như thế này đó. Thì ông có lý luận cũng nhiều lắm. Thì này khi nào đọc cũng có những cái môi lắm, có những cái lạ lắm, biết cái. Ví dụ như là trong cái những điều kiện đó ngài A Nan có nói những kinh nào mà ngài đã nói rồi đó, vâng phải ngài hãy nói lại tôi nghe, sư không? 20 năm trước ngài nói gì vẫn kể lại cho tôi nghe. Chiều như vậy mới vô là thì dạ cắt cớ không ha. Đó, do đó cho nên nói rằng là những kinh mà ngài nói cái lúc mà ngài mới thành đạo, hay là nói chỗ nào mà lúc đó anh em chưa làm thị giả, hay là ngài nói với Long Cung cho loài rồng, hay ngài nói đi chư thiên trên cánh trời, thì bây giờ cũng nói lại cho anh em nghe, cho nên anh em làm cái chỗ thu hết, à, giữ hết cái đó là vậy đó. Cho nên là một cái điều của anh em, điều kiện đó của anh em đó, hoặc là có nhiều cái điều kiện lạ lắm. Ví dụ như nói là ngài đi đâu thì con xin ở nhà, mà ngài đi đâu thì phải cho con đi theo, còn cái đó nữa nghe, chứ không phải nói là muốn đi đâu mà kêu không đi, không đi đâu. À, cái ông đám cũng kỳ cục lắm á. Nó có những nơi ai thỉnh thì ngài đi mình thôi, con đi. Mà có những nơi ai thỉnh thì phải cho con đi theo. À, vậy đó. Thành ra đọc trong những điều kiện đó, biết làm sao ông hồi đó ông nghĩ cái gì mà ai xuống không được, ông biên đủ hết á. À, biên đủ hết. Cho nên sau này có những cái thì mình không biết tìm ra. Nhưng mà tới trình sau họ bắt lỗi ông nhiều cái. À, ví dụ như cái câu mà nói rằng là tại làm sao mà ông không chịu điều hỏi kỹ lúc Đức Phật nhận cái bàn, ông hỏi kỹ Đức Phật nói nên bỏ cái gì, nên giữ cái gì đó. Đức Phật nói sau này trong tương lai những cái điều luật nhỏ nhỏ đó, chi ly đó, thì có thể bỏ. Ông nghe vậy thôi, ông kể lại. Ông kể lại sau này mấy ông trưởng lão sau này, ông nói tại sao lúc đó ông không hỏi Phật cái chỗ nào là cái chỗ nhỏ nhỏ. Để cho tụi tôi bây giờ thì dễ bỏ. Thế bây giờ là đi hỏi chỗ nhỏ nhỏ chỗ nào tôi đâu dám bỏ đâu. Đó là bắt tội ông. Ông này chịu thua, ông nói lúc đó thấy Phật yếu quá, ngài mệt quá thì ngài nói sao nhớ vậy là cũng đã quá rồi, chứ giờ không dám hỏi nữa, hỏi nữa sợ ngài mệt. Đó ông lấy cớ vậy đó, rồi cũng bị. Đó là một lộ rồi nè. À, ông nói là sao ông đi Phật lúc khác nước, kiểu anh em đi lấy nước mà ông lâu lắc, ông đi xuống, ông đi lên tay không mà ông không chịu bước nước, mà Đức Phật phải nói 3 lần ông mới đi. Đó, bắt lỗi không? Ông nói lúc đó tôi thấy cái xe nó đi kéo qua sông đục ngầu à, thành tôi xuống tôi lấy nước mà tôi thấy xe bò mà 500 chiếc mà nó đi qua không được, thành nó nước đục quá đem lên đâu được, thành ra tôi phải lên tôi trình lại Đức Phật là để chút nữa này ráng ráng đi. Chút nữa nước nó trong lại, chứ đâu phải là tôi ghét bỏ mà tôi làm gì ngang. Ông nói cũng trí tình lắm, nhưng mà ông nói một đến lần thứ ba đó, ông có nói trong tình tình quý vị, lần thứ ba ông ngạc nhiên, lần thứ ba Đức Phật hối thức lắm. Thì bây giờ ông thấy trường hợp vậy, ông đi xuống là thì nó ngược lại, 500 chiếc xe nó vừa đi qua mà nước bây giờ lại trong. À, trong tình có ghi cái đoạn đó, ông lấy được đấy. Thì nhưng mà cũng bắt lỗi. Còn lúc tại sao mà cái y Phật ông đi dặn mà ông lấy chân ông dặn trên đó. Ông lấy chân ông dặn trên cái y của Phật là sao? Ông nói thầy gió to quá nó bay thì nó mà tôi cũng chẳng lại bay cái y sao. Mà thì cái đó thì nó bờ xong mà đâu phải bây giờ bỏ mới dặn đâu. Nó mà xong mà dặn mà lấy đồ đập bịch bịch mà. Cái Ấn Độ mà. Rồi gió nó to quá thì ông phải lấy cái đồ đằng mà ông đằng không có gì làm thì ông ấy muốn ông hơn lên cái chân. Nhưng mà dầu sao cũng là một cái tâm à, thì trong kinh thì có ví dụ hết, trong đó phải công nhận là thứ nhất là A Nan được một cái là đa văn à, thứ hai nữa có một cái đoạn không có nói rõ, không có sắp hạn, nhưng mà nói là cơ gần như cái chương trình hành tẩm đó, cái công việc sắp xếp đó, của Đức Phật đó là do A Nan sắp hết à, rất là khéo cái chỗ đó, khéo cái chỗ mà mình nghĩ như bây giờ mình đây là không ra cái gì hết đây, mà cũng đủ thứ lộn xộn, huống gì là Phật không, ai tới cũng tìm người gặp Phật hết á, gặp người khác không chịu cứ gặp Phật không à, thì Phật đâu có giải quyết được hết bao nhiêu việc đó, do đó A Nan phải tìm cách à, phải tìm cách để mà à, giải quyết, phải đưa qua ông này đưa qua vị kia cho bớt đi, nhất là như trường hợp Đức Phật à, trong khi mà đau yếu hay là trong khi mình nhiều việc chẳng hạn đó, thành ra cái chuyện đó là chuyện của A Nan, do đó mới có xảy ra một cái chuyện mà trong sử còn ghi, tức là cái Bồ Đề A Nan, cái Bồ Đề mà gọi là cái Bồ Đề A Nan, bây giờ ai mà đi tới chỗ hành hương mà tới chim mái chỗ chỗ nào kỳ là kỳ thọ cấp cô độc á, thì có cái bồ đề đó, còn gọi là cây bồ đề anh em, thì cái cây bồ đề đó nó nằm đặt một bên cái tịnh xá của Phật, cái hương thất của Phật nó nằm một bên vậy đó. Thì cây đó cái tích đó là của anh em đi chiếc cái nhánh từ bồ đề đó để đem về, chiếc cái nhánh đem về trồng ở đó. Tại sao? Tại vì ai tới cũng muốn gặp Phật hết á. Thành ra ông nghĩ rằng là Phật đâu mà tiếp dữ vậy, khi nào là chư thiên, nào là chúng sanh cõi này cõi nọ, ai tới cũng sáng từ sáng sống cho tới chiều tối kiểu đó thì làm sao được. Thành ra có nhiều khi thì ông phải cáo ông nói là Đức Phật đi có chỗ nọ chỗ kia rồi. Thành ra bây giờ quý vị về đây thì không có gặp Phật được, thì các vị cứ đi tới cái cây cây bồ đề, là thấy cây bồ đề như thấy Phật, cây bồ đề như thấy Phật. Có khi thì có người chỉ thấy cái hương thất thôi, tức là thấy cái tịnh thất của Phật thôi, đứng ngoài nhìn con thôi. Còn có người thì chỉ được cây bồ đề đó, qua cây bồ đề đánh lễ, thì đánh lễ cây bồ đề cũng giống như là đánh lễ Phật, gặp cây bồ đề cũng như là gặp Phật đó. Không lý luận cách sao đó, tất cả mọi người không tích nữa, do nó cái cây bồ đề được săn sóc như Phật vậy đó. Đó, bây giờ nó Phật nhập viện 2000 năm cây bồ đề nó còn sung rê đó. Dĩ nhiên cái cây đó đó trong lịch sử cũng bị chặt, cũng bị phá mấy lần đó, nhưng mà nó vẫn còn cho tới bây giờ đó. Là do trường hợp của anh này thì trong lịch sử mà đọc kinh, trong kinh A Hàm hay là trong trong những cái phần tích sử có nhiều cái chỗ lý thú lắm, thì đó mình mới tìm thấy có những cái nó rất gần, rất thực tế. Thì ông anh em đầu tiên rồi là đa văn bậc nhất, một quyền liên là thần thông bậc nhất, rồi gì đó nhất cho tới 10 ông á. Dĩ nhiên cũng có cái nhiều cái nhất khác nữa, cũng có nhiều cái nhất nữa chứ không phải không, nhưng mà ta sắp 10 cái thôi, ta sắp 10 cái đó. Còn có một ông gọi là cái gì đó, có cái ông thọ nhận cúng dường bậc nhất nữa kìa. Ông đó là ông nào? Không phải thọ nhận cúng dường bậc nhất, không phải là cái ông mà ông lãnh cúng dường nhiều đâu, mà cái ông nói là cái ông mà ai cũng muốn tìm ông để mà cúng. Thọ nhận cúng dường bậc nhất đó. Cho đến đằng sau này á, cho đến bây giờ cái tên ông vẫn còn. Vậy là ai để ý hả? Ai để ý không? Không, tên ông nó dài lắm. Bạn còn nhớ chỗ này không có ai mọt sách cái đó anh Lý. Không nghe bao giờ hả? Hay quá ha. Không phải, có không? Không có trong đại đệ tử không? Chúng nói tên nữa coi gì vậy không? Không có hả? Vậy đọc ký rồi hả? Chắc ông thứ 11 quá.
Đệ nhất thì nhiều, đệ nhất lắm
phải. Thì đúng là nhiều đệ nhất lắm, nhưng mà ta chỉ sách có 10 là vô sách đó thôi. Còn những ông khác nó còn nằm ngoài. Không có hả? Ông này nè, cái ông này là khi mà mình cúng trai tăng, tăng đầu lư phả là đọa, tăng đầu lô phả là đọa, có nghe không? Cái tên ông dài lắm, tăng đầu lư phả là đọa. Hả? Cái đầu gối ông to lắm. Ông đó tại sao vậy? Mà cho đến mãi đằng sau này Đức Phật còn Đức Phật còn ấn chứng cho ông. Ông còn ở mãi trong thế gian này để nhận cái sự cúng dường của nhân thiên. Bởi vì người có nhân và có thiên, tức là con người mà còn sống trong này đó, họ cúng dường. Thì họ cúng dường hay thì họ cúng dường, họ còn mong được phước. Phải không? Thường thường cái dân của mình tu phước thì cúng dường thì mong được phước chứ gì? Chứ cúng không có phước ở đâu, muốn cúng đâu. Đấy. Thì muốn công được phước là cái ông này nè, cái ông mà tăng đầu đưa đó. Đó. Cho nên mới đem cái ông này thường thường ở trong cái chỗ trải đường á, chỗ nhà trai à, mới là thờ. Trong cái bài kinh mà cúng đó, thì có cái câu đó, có cái tân đầu Đức Phật lại nói à, Đức Phật có ấn kính với ông ở lại trong thế gian, tân những cái người để hộ pháp, để mà Phật pháp được lưu truyền đó, thì có ông này à, nên trong những cái ông Phật bác lẽ nè à, này từng nhắc không cái gì là mà đặc biệt, chứ không đọc qua qua rồi bỏ là không thấy cái ý nghĩa đâu. Cái Thập Bát La Hán á, à, Thập Bát La Hán là gì? 18 La Hán, 18 La Hán đúng ra là có 16 thôi, à, có 16 thôi nhưng mà kể ra 18, kể ra 18 là thêm cái ông kể nữa, thêm ông kể lại cho ông vô luôn, thành năm mới lên 17 được đến 18, à, cái thực ra là trong đó có 16, 16 ông đó, đó là 16 ông mà Đức Phật ấn chứng 19, 16 ông này ở lại trên đời này, tương lai về sau để giữ gìn Phật pháp, để hộ trì Phật pháp, còn cái lưu truyền là do mấy ông đó, cái tích đó nó có từ cái thằng Phật nữa, rồi sau này mới truyền mãi rồi không biết làm sao mà nó truyền qua tới tầng tự nhiên nó thành Thập Bát, rồi bây giờ tất cả các chùa tầng bây giờ là đều Thập Bát là hết, đó Thập Bát là hết là giữ. À, thì trong đó có cái ông tân đầu lô này hả à, thằng Bát La Hán thì cái ông tân đầu lô này á, là ông là cái người chính trai, ông là người nhận sự cúng dường mà ông là cái người tu hành mặc hạnh á, ông tu hành mặc hạnh là vì giờ đọc tìm tích có ông này đọc về bữa sau tôi hỏi anh Lý kể thì khi xem ông tân đầu lô này
là sao. Nhưng mà ngày đó thì ngày diện thần thông bà bảo giờ có làm lòi mắt ra bà cũng không cúng. Ngày làm lòi mắt ra bà nói đủ cách hết
đó, có cũng có trong đó đó, thành ra mới có cái chuyện câu chuyện rồi là tăng đồ lô là bữa nào kể đi anh nói về tìm cái tích con tụng tăng đồ lô này để mà ra kể đi à, làm thế nào mà để sau này cúng gì phải nhớ không à, rồi cái họ đó phải là họ là một cái họ, cái họ này họ lớn đó, họ cũng như là họ quý phái rồi gì đó, thế trong khách nói vậy đó. Thế giờ hả? Ai hỏi gì? 5 phút nữa. À, thực ra thì ví dụ như mình có cái được hộ niệm mà cái người hấp hối rồi nghe cũng niệm theo đó ha, thì cái đó cũng quá tốt rồi. Còn có nhiều cái trường hợp có như bất đắc kỳ tử đó, tai nạn xảy ra, bom nổ hay là tai nạn đất sập hay là coma hay là gì đó, những cái trường hợp đó không biết người đó có chuẩn bị hay không nữa nhé, nói người xung quanh à, người đó không biết nữa nhé. Anh ngủ đêm sáng ngày thì nó không đi hồi nào rồi đâu biết đâu à, thì nên đâu có biết thì trường hợp những người đó có được phải thanh hay không
thì ra còn ngủ 9 ngày sau rồi theo đâu họ đâu
họ à, thật ra đó thì cái phần nãy giờ mình nói đó là cái phần trợ niệm, tức là giúp cái đoạn chót à, giúp cái đoạn chót hoặc là à, tạo một cái gọi là cận tử nghiệp à, cận tử nghiệp là gần cái nghiệp gần chết, có thể lúc trong đời sống của mình lung tung hết đủ thứ đấy, nhưng mà cái lúc mình gần chết á lại được một cái nghiệp mà người xung quanh tạo cho mình, kể cả mình nữa, thì rất là tốt, thì cái đó cũng là một cái có lợi để mà được giải thoát cận tử. Nhưng mà nãy giờ mình nói có những trường hợp không cận tử nghiệp không có, hay là trợ niệm không có thì làm sao, thì lúc bấy giờ trở về cái chuyện là tự người đó có sẵn cái gì thì nhờ cái đó thôi. Có sẵn gì nhờ đó thôi chứ bây giờ không có ai trợ mà cũng có cận tử là sao. Thì như trong kinh Phật nói, có một vị hỏi rằng là được hợp mà bắt đắc kỳ tử thì con sinh về đâu á? Hả? Có một câu hỏi đó. Thì Đức Phật nói rằng cứ nhìn một cái cây mà nó có nghiêng phía nào, à, ví dụ nó có trái hay là nó có nhánh mà nó đã nghiêng sẵn phía nào, thì chỉ lúc mà nó tự nó ngã, hay lúc dông bão nó ngã, hay lúc cái gì đó nó ngã, thì nó ngã theo chiều nào? Thì dĩ nhiên là nó phải ngã theo cái chiều mà nó đã, à, nó nghiêng, à, nó đã nghiêng rồi, thì hoặc là tự mình làm cho nó ngã, hoặc là gió bão nó ngã, gì đó nó ngã, thì nó cũng phải ngã theo cái mà nó đã nghiêng xuống. Có nghĩa là nếu mà trong cái đời sống người đó đã tạo cái nghiệp gì rồi, có sẵn rồi, thì cái người đó chết trong cái trường hợp bất đắc kỳ tử hay rồi gặp tai nạn hay gì đó, thì nó cũng đi theo cái chuyện đó. Đó. Hướng đó họ thì chỗ đó người ta hỏi ngược lại, vậy thì một cái người ác, ác quá chừng ác, rồi anh tới trợ niệm, anh tới anh tạo cần tử nghiệp, rồi lỡ nó giáng sanh thì sao? Không phải được giảng sanh mà nó lỡ giảng sanh thì sao? Thì cái lúc nó cũng được giảng sanh hả? Nhưng mà cái nghiệp nào nó trở về nghiệp đó, nghĩa là anh hưởng được hết cái cận tư nghiệp, anh hưởng được hết cái trợ nghiệp, thì anh trở về cái nghiệp cũ anh ta, cái nghiệp cũ anh mà anh tu được thì anh sẽ giảm trừ, mà anh không tu được thì anh cũng lực anh thấu. Thành mới sanh cái chuyện gọi là cái gì đó, trong tục ngữ Việt Nam mình có nhiều câu hay lắm, cha mẹ cứu để con tiền, thấy không? Đó, cha mẹ cứu để con tiên là sao? Ai giải cái đó? Cha mẹ xấu như con cứu rồi hình như con cứu ai thấy cũng sợ đó, ai thấy cũng đổ sung hết á, nhưng mà sinh ra đứa con thì lại đẹp mà hiền hậu mà nết na, à, tức là nó ngược lại chứ gì? Thường thường thông thường ta nghĩ rằng cha mẹ hung dữ thì sinh con cũng phải hung dữ, cha mẹ hiền mới sinh con thảo, cha mẹ cứu để con tiên, cha mẹ hiền sinh con thảo, thì cha mẹ hiền sinh con thảo thì thôi rồi nó cũng thuận chiều đi, còn cái cha mẹ cứu thôi để con tiên, là bởi vì đó những trường hợp mà nó ngược vậy đó, tức là cái người này là nhân duyên sau đó, trong cái phút sau đó thì lại sanh một cái chỗ mà không phải là đáng cho mình sanh, nhưng mà sanh chỗ đó, à, nhưng khi sanh chỗ đó thì đáng lẽ là cha mẹ cứu là con thành cứu con nhưng mà lại là tiên con chứ không phải cứu con, à, thì tại đại là cái nghiệp lành của cái người này gốc, người này là nghiệp lành, nhưng mà trong cái cận tử nghiệp của họ cái lúc đó là sao đó mà nó lại hợp cái người kia, à, mới sinh vậy, thì sinh ra rồi mẹ một phước con một phước. Mà cái chuyện đó mình cũng thấy trong thực tế cũng nhiều lắm. Nhiều lắm, đúng không? Đó là cha làm thầy con con đốt sách là vậy đó. Đó, tức là cha con, mẹ con không có thuận nhau. À, thì cũng có những cái thuận, cũng có những cái nghịch tình đi. Có cái đó mới giải thích được. Mới giải thích được có những cái trường hợp nó trớ trêu vậy đó. Thì tôi có một người hôm nay cũng như đệ tử y chỉ vậy đó. Thì cô ta cũng đi xuất gia rồi cô ta cũng nói vậy. Cô ta tự nhiên cô ta ở trong cái gia đình mà hoàn toàn là ngoại đạo, mà ngoại đạo dữ đó, ngoại đạo thứ dữ chứ không phải ngoại đạo thường đó, mà cô lại đi xuất gia, cha mà sự càng đi xuất gia mà càng đi thâm nhập chừng nào đó thì là bị cha mẹ gọi là hay là họ hàng gọi là coi như là khi dễ, mà coi như là khai trừ luôn vậy. Cho nên cô nói nhiều khi cô nói chắc có lẽ hồi đó con sinh nó lộn chỗ sao? Thế sao con nói cái gì ra trong cái gia đình nó cũng nghịch hết á. Chỉ có một cái đoạn mà hợp nhau thôi, tức là cái đoạn mà về đi ghi tên cùng đi HO. Thì lúc HO thì cha đi tù về thì ghi tên đem cùng đi, đang mà đi vượt ra khỏi nước Việt Nam thôi. Đó, rồi qua đây rồi cũng là cha mẹ một nơi con mà không ai sống chung với nhau. Mà thầy cố nhiều khi cũng nói vậy đó, sao con thấy như là cái nghiệp báo sao, không sao mà lại con sinh vô trong cái chỗ này, cái gia đình này, à, mà con đọc sách tập giáo học rồi cũng nói chắc là con hồi đó không hiểu làm sao mà ai cũng niệm sao con mà nó lọt chỗ này không niệm được sao lọt chỗ đấy đó. Thì cố hoàn toàn có nghĩ những cái ý nghĩ hay những cái việc làm hoàn toàn là cái người theo Phật lâu năm, à, một người theo Phật lâu năm chứ không phải thường, mà lại sinh trong cái gia đình như vậy đó. Mà cái chuyện này tôi thấy không phải ít hơn nhiều lắm, nhiều lắm. Thành ra có như thế mới giải thích được những cái trường hợp mà nó mà cần tử nghiệp hay là cái trợ niệm cũng vậy đó. Thành ra cái vấn đề mà trở lại cái chuyện mà mình đâu biết mình chết có được người ta hộ niệm hay người ta trợ niệm. Cái chuyện mình ông trùm chuyện mà thấy chừng á mình đụng cái ngủ đêm sáng ngày đi đâu mất rồi ha, hay là tai nạn hay là cái gì đó chẳng hạn, thành ra mình phải chuẩn bị ngay bây giờ nha, cho nó đi phía nào mình phải lấy đồ đo trước rồi nha, lỡ nó cứ có lỡ trước đi đó, thành ra cũng đừng sợ rồi đó. Vậy là anh có một cái nghi, tức là nói như vậy là để cho kinh mê thôi, chứ không phải là toàn diện 100% như vậy. Bây giờ như Đức Phật A Di Đà nói là ai tin thì có thể niệm Phật, có thể được giảng sanh, có thể sanh về cõi đó, được có chư thiện hiện nhân, có những người khuyến khích cái kia thế nào, để nói như vậy để cho mình vui, mình quan hỷ, mình tin tưởng để mình thực hiện. Chứ còn trên thực tế thì có thể không giống như vậy, thì cũng có thể nói là một cái hiện giờ nó có một cái lối giải thích như vậy, kể cả cũng có nhiều giải thích là không có cái đó nữa. Nhưng mà theo như mình học trong kinh cũng như là cho đến giờ này các vị tổ mà giải thích đó, nhất là tổ Tịnh Độ đó, cũng có các vị tổ khác nữa, cũng coi như là cái chuyện mà Đức Phật nói như vậy, giờ tôi nói đó không đòi hỏi mình cái vấn đề lý luận, bởi vì lý luận thì không thấy cách gì mà giải thích được hết, không giải thích được cái chuyện đó được, mà chỉ bằng cái lòng tin thôi, bằng cái lòng tin thôi, mà đã là lòng tin rồi á thì cái chuyện mà như anh Hưng nói nó cũng không thành vấn đề mất. Cái người nào tin thì coi như khỏi cần giải, mà cái người nào còn nghi thì cứ việc tìm, mà đến chỗ gọi là tin đầu thì khỏi nghi nữa. Không giờ tôi tin anh sĩ rồi tôi giao mấy chục ngàn tôi không sao hết á, không cần biết, không đòi hỏi anh đi đâu anh gì thì tôi khỏi cần, đó là tin đâu mà nên tôi không cần hả. Nhưng mà khi còn tôi còn nghi là tôi thấy anh mới đi xuống thì anh còn ngó lại chắc có gì đó thì cứ việc tiếp tục nghi, cho nên cái lúc nào mà giải nghi đó thì coi như đi, mà quan trọng tính chỉ cái chỗ đó tu trình độ mà không phải cái chữ tin lên đầu, không tin tín nguyện, tín là tính nguyện mới không muốn trình độ nó nặng như chỗ đó. Thành ra cái về cái mặt lý luận thì mình cứ lý luận, nhưng mà để đi đến chỗ đó là tin nhiều hơn, tín nhiều hơn. Mà tôi nghĩ rằng cái vấn đề chính cái tín đó, bởi vì cái khi mình lý luận cái đầu óc của mình nó có giới hạn, nó có tới cái phạm vi mình không hiểu được nữa, tới đoạn nào đó hết rồi hiểu được đó. Thành ra mình cái tin, cái lý trí mình nó giới hạn, còn cái lòng tin á vậy chứ mà nó không bị, cho nên cái lòng tin nó được vượt xa khi đã tin rồi thì vượt xa tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, tức là tin Tam Bảo nó xa hơn. Mà khi đã tin rồi thì nhóm Kinh Di Đà nói nó sẽ có một cái sức gia hộ bất tối diệt, nhờ sức gia hộ bất tối diệt mình từ từ mình sẽ khám phá ra mình đi tìm ra. Chứ còn mình tin sức mình thì cũng chỉ một mức độ nào đó thôi. Giống như trong kinh mà nhất là kinh Kalama thì Đức Phật có nói rằng là nên tin những gì mà lý trí của anh có thể hiểu được. Thành ra có những người tin đặt cái đoạn đó rồi đó, lý trí tôi mà chưa hiểu tôi đâu có tin đâu. Thì đúng theo kinh Kalama, nhưng mà những kinh khác không đúng, giống như kinh Quan Nghiêm không đúng, kinh Di Đà không đúng. Bởi vì kinh Quan Nghiêm và kinh Di Đà thì coi như cái lòng tin mạnh hơn, nàng tin chi pháp, mà ai tin được như vậy là cái đó là nàng tin chi pháp. Cái người một cái đoạn kinh khác nữa nói rằng cái kinh như thế này mà có người tin được thì phải biết rằng người này đã trồng bao nhiêu căn lành. Không biết kinh đó kinh nào, ngay kinh Dược Sư cũng có nói cái đoạn đó nữa. Những người nào mà chỉ có cái kinh như thế này mà tin được mà làm theo là phải biết người đó đã có trồng bao nhiêu căn lành rồi. Mà thiệt sự như vậy, nếu mà thiệt sự mà họ có trồng căn lành rồi á, khó tin lắm. Khó tin là hỏi hoài thì chịu nổi đâu. Nhất mình luôn mà. Cái gì nó cũng hỏi đó. Ví dụ nó 9 tháng 3 nha, tại sao 9 tháng 10? Hay là 8? Làm sao giải thích? Đó là chuyện thua, không giải thích được. Nhưng mà đến một lúc nào đó thì mình tự nhiên khỏi cần giải thích, tự nhiên mình hiểu. Còn hỏi thì hỏi, không biết bao nhiêu. Thì do đó mà nên học Phật thì mình hiểu thế này. Có những phần gọi là liễu tri, có phần gọi là liễu tri, có cái phần gọi là gì, bất liễu tri, giống như kinh liễu nghĩa và bất liễu nghĩa đó. Tức là trong giáo pháp của Phật nó có hai phần, một phần là liễu tri bất liễu tri, một phần là liễu nghĩa bất liễu nghĩa. Cái đó nghĩa là gì? Nghĩa là có cái phần có thể giải thích được A là A, B là B, rõ ràng lắm. Cái phần đó là liễu tri liễu nghĩa, hay là nói một cái khác, phần đó là hiển giáo. Phần đó là phần hiển giáo, tức là cái phần đó giáo pháp nó hiện ra ngoài. Còn cái phần mà nó ẩn bên trong, cái phần mà không thể giải thích được, cái phần đến đó mới hiểu được, thì cái phần đó ta coi là phần bất liễu tri bất liễu nghĩa, giải thích không được. Hay là phần mật giáo, mật giáo là đến đó là tự hiểu thôi, đến đó là chứng ngộ thôi, chứ còn nói ra là không được, giải là không được nữa. Thì cái đó là mật giáo. Thành ra những cái phần mà mình giảng mình học đó là phần hiển, chứ không phải phần mật. Tức là cái phần rõ bên ngoài, giống như ta nói một tảng băng mà nó trôi trên biển, thì cái phần nổi trên đó phần hiển đó, còn nó có một cái gì nữa, cái tảng, cái chân của nó mới nằm dưới, cái đó mới là cái lớn. Nhưng mà cái đó là mình không thấy được, nhưng mà mình biết nó có là bởi vì nó hiện trên đó, nhờ nó đó trên nó phần đó, thì mình mới biết là nó có một cái tảng nằm dưới. Chứ còn mình không thấy được cái dưới, mà không muốn biết cái dưới phải nhờ cái trên. Tức là muốn biết cái mặt thì phải nhờ cái hiển, muốn biết cái bất liễu nghĩa phải nhờ cái liễu nghĩa. Vậy thì cái liễu nghĩa là cái giai đoạn đầu, nó dắt mình đi. Đến tới cái lúc nào đó, mình sẽ rời nó mà mình đi vào cái chỗ bất liễu nghĩa. Cũng như là mình học bằng lý trí giai đoạn đầu, mà đến đoạn về sau mình phải học bằng cái tim. Cái tim nhiều hơn là cái tim. Rồi ha, nhà hết 5 phút rồi.
Công đức này hướng về tâm đức cả đệ tử và chúng sanh đi.